Thứ ba, do tham thiền, điều thần dưỡng khí, nên tin là có ích. Còn niệm Phật nói nhiều tổn khí, há cũng có ích chăng? Vả nữa, nếu có kẻ nào đó suốt ngày ở bên cạnh ông, réo tên ông không ngừng, ông chẳng chán ghét hay sao? Đáp: nói thiền là tịnh tọa, dưỡng khí, điều thần thì cũng là lời lẽ của kẻ chẳng biết thiền, chỉ thấy được da lông của thiền, chẳng biết nguồn cội thiền. Thiền giả tuy ngồi nhưng thăm cứu bản lai diện mục, chứ không phải nằm dưỡng khí điều thần. Niệm Phật cũng là pháp dưỡng khí điều thần, mà cũng là pháp tham cứu bản lai diện mục. Vì sao nói thế? Cái tâm của chúng ta thường luôn rối loạn, nếu chí thành niệm Phật thì sẽ thấy hết thảy tạp niệm vọng tưởng dần dần tiêu diệt. Hễ vọng tưởng tiêu diệt thì tâm quy về một mối, quy về một mối thì thần khí tự nhiên sung mãn thông suốt. Ông không biết niệm Phật là dứt vọng. Cứ thử niệm đi, sẽ nhận thấy đủ mọi vọng niệm trong tâm đều hiện. Nếu niệm lâu ngày, sẽ tự chẳng còn những vọng niệm ấy. Thoạt đầu biết có vọng niệm, do niệm Phật nên mới hiển lộ được những vọng niệm trong tâm, không niệm thì chẳng hiển. Ví như trong nhà thanh tịnh không bụi, nhưng một tia nắng lọt qua khe cửa sổ, sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Bụi trong nhà do ánh nắng thấy rõ, vọng trong tâm cũng do niệm Phật mà hiện rõ. Nếu thường niệm Phật, từ tâm thanh tịnh, Khổng Tử hâm mộ đạo của Nghiêu Thuấn Châu Công, niệm niệm chẳng quên, nên thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Đấy là do thường luôn nhớ nghĩ, có khác gì niệm Phật. Do tâm miệng của chúng sanh bị phiền não hoặc nghiệp nhiễm ô, nên Phật dạy dùng tâm miệng xưng niệm hồng danh thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm, niệm lâu ngày, nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước cao. Phật tánh sẵn có nơi tự tâm sẽ tự hiển hiện, sao lại lấy chuyện người thế gian réo tên để so sánh vậy? Nếu như vậy thì Khổng Tử thường niệm Nghiêu Thuấn Châu Công cũng là chẳng đúng. Nếu cho niệm niệm nghĩ đến, ngưỡng mộ là đúng, thì tại sao lại coi mỗi tiếng luôn niệm Phật là sai? Huống chi niệm Phật chính là diệu pháp để chuyển phàm thành thánh, pháp thế gian há có thể sánh bằng được ư? Thứ tư, bệnh của con người là do trong thân thể có nhiều trùng, dùng thuốc để trị thì là giết trùng, còn bỏ thuốc thì là ngồi nhìn người khác chết, hai đằng phải làm sao đây? Đáp: bệnh thì có bệnh trị được, có bệnh không trị được. Bệnh trị được là bệnh ngoại cảm nội thương, còn nếu là bệnh do oán nghiệp thì thần tiên cũng chẳng thể trị được. Niệm Phật bèn có thể khiến cho oán gia đời trước cậy vào Phật tự lực siêu sanh thiện đạo. Vì vậy, khi mối oán thù được cởi bỏ, bệnh liền lành mạnh. Ngoại cảm nội thương niệm Phật cũng rất hữu ích, không phải chỉ có bệnh do oán nghiệp mới có ích. Ông Giang Dịch Viên làm hiệu trưởng, do tận lực dạy dỗ học trò, dụng tâm quá độ nên mắc bệnh trầm trọng. Khi đó ông ấy ở Thượng Hải, thuốc Tây, thuốc Tàu đều vô hiệu. Ông ta vốn không biết Phật Pháp. Ông Giang Vị Nông đến thăm. Giang Vị Nông sinh năm 1873, mất năm 1938, người xứ Ninh Ba, tỉnh Giang Tô, sống ở Hồ Bắc. Ông tên thật là Trung Nghiệp, tự là Vị Nông, pháp danh là Diệu Hy. Từ nhỏ đã theo cha trì tụng kinh Kim Cang. Tuổi trung niên, vợ mất, ngộ thế sự vô thường. Năm 1918, ông lễ ngài Vi Quân Thiền Sư làm thầy, thọ Bồ Tát giới. Sách Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa của ông được đánh giá rất cao, lưu truyền hết sức rộng rãi. Ông Giang Vị Nông đến thăm, nói rằng thuốc đã không công hiệu thì không cần dùng đến thuốc nữa, hãy nên chí tâm niệm Phật liền có thể khỏi bệnh. Dịch viên tin theo, bệnh liền khỏi. Do vậy, ông ta cực lực khuyên người khác niệm Phật. Về sau, ông về nhà có một người thân thích tuổi gần 70, hai mắt lòa cả. Dịch viên khuyên cụ nên niệm Phật. Chưa đầy một năm, mắt bèn sáng lại. Mùa hạ năm nay, vùng eo sông Vụ Nguyên hạn hán. Dịch viên khuyên mọi người niệm Phật cầu mưa. Chưa đầy 7 ngày, liền mưa to. Dân một vùng mừng rỡ hớn hở. Dịch viên liền lập Phật quan xã, dạy hết thảy nam nữ, già trẻ đều niệm Phật, cũng lôi kéo quan làm hội trưởng. Đủ thấy một pháp niệm Phật với bất cứ chuyện gì cũng đều có thể thành tựu, nhưng chẳng thể dùng niệm Phật để thành tựu việc ác. Nếu muốn làm việc ác, niệm Phật cầu thành tựu sẽ bị sét đánh. Sợ kẻ ngu không biết nên phải nêu rõ. Lợi ích của việc niệm Phật xưa nay không biết là bao nhiêu. Nay chỉ đem chuyện thấy được, có thể hỏi được, ra nói, để không còn nghi ngờ gì nữa. Người ta nói, bỏ thuốc niệm Phật, ngồi nhìn người khác chết ư? Thử hỏi, dịch viên dùng thuốc sao không lành, niệm Phật lại lành bệnh? Đấy chỉ là lợi ích nhỏ, còn lợi ích lớn là vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thậm chí thành Phật. Kẻ ít ngồi đáy giếng kia làm sao biết được nổi sự rộng sâu của biển cả Phật Pháp, nên mới nói những lời nhảm nhí hồ đồ như thế, càng lộ rõ sự thiếu hiểu biết của chính mình. Thứ năm, như gà ăn trùng, nuôi gà chính là giết trùng, bảo vệ trùng ắt phải giết gà, vậy phải làm sao? Đáp, Phật đại từ bi khiến cho hết thảy mọi loài được sống. Gà cũng do con người nuôi, nếu chẳng lập cách cho nó sống thì chúng sẽ chết mất. Chúng không được như loài tự nuôi sống. Gà ăn trùng là vì nó đói. Nếu không đói sẽ chẳng ăn, không nhất định cứ phải ăn trùng. Nếu như ông nói giết gà chính là cứu trùng, thì do con người ăn hết thảy mạng loài vật cũng nên giết đi để cứu hết thảy tánh mạng loài vật. Có nên hay không? Trí nhỏ chẳng biết lý lớn, lầm lạc đem ý kiến ngu muội của chính mình để ngăn trở thiện sự kiên giết phóng sanh của người khác. Về sau làm thân con vật, quyết định chẳng gặp được người phóng sanh cứu mạng. Cái khổ khi ấy chính là do tà trí ngày nay vung bồi thành. Thứ sáu, Phật cho vạn pháp đều là không, sao lại có Tây Phương Cực Lạc thế giới? Đáp, vạn pháp đều không chính là những cảnh do hoặc nghiệp của phàm phu cảm thành, sao lại đem sánh với thế giới Cực Lạc là cảnh do phước huệ của Đức Như Lai cảm thành? Kẻ kia cho Tây Phương cũng giống hệt như thế giới này chẳng khác gì ư? Dùng phàm tình suy lường thánh cảnh, khác nào kẻ thọt nghi bậc thánh nhân lục thông trong một niệm có thể đến khắp hết thảy thế giới, ắt sẽ mệt đến chết. Lại khác gì kẻ ngu cho một vần trăng in bóng khắp ngàn dòng sông sẽ nhọc nhằn khôn xiết. Phật gọi đó là thế trí biện thông, không thể nhập đạo. Những kẻ nói như vậy chính là người bị Phật quở là ngu si mà vẫn nhơn nhơn tự xưng là trí, há chẳng đáng đau buồn quá đỗi ư? Muốn nói cặn kẽ chuyện này rất tốn bút mực, đọc kỹ bộ văn sau thì không mối nghi nào chẳng được cởi gỡ.